Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin được cung kính giới thiệu, hiện diện trên bảo trò trang nghiêm thanh tịnh là Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Minh Đạo, Trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Giáo thọ sư trường trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long và là trụ trì Thiền viện Sơn Thắng. Giờ phút này giữa đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thay mặt toàn thể đạo tràng thành kính cung thỉnh trên Thầy từ bi ban bố thời mưa pháp, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tìm về bảo sở. Nam mô cầu chánh pháp tạng Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong khóa tu đầu xuân của năm Bính Ngọ, hôm nay cũng đầy đủ duyên lành được thượng tọa trụ trì của Thiền viện Chánh Thiện mời chúng tôi trở về đây cùng thăm viếng đạo tràng cũng như chia sẻ một ít đạo lý theo lời của Phật dạy để chúng ta có thể ứng dụng tu tập. Đó là cái mục đích mà chúng tôi có duyên lành cho về đây. Hôm lúc cũng lâu lắm rồi, lúc Đảng Khánh Thành chúng tôi có ra một lần, rồi mấy năm thì thượng tọa cũng có mời nhưng mà nó cũng bận nhiều duyên sự. Hôm nay thì cũng đầy đủ duyên lành để trở về đây cùng gặp gỡ quý Phật tử để chia sẻ. Chúng tôi hôm nay thì chia sẻ một cái đề tài tu là nhìn lại chính mình. Tu là nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình để tu, được không ạ? Trong cái kinh Trung A Hàm, cái bài kinh 110 á, có một bài kinh tận quán tâm. Đức Phật nói như thế này nè: tôi nghe một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo không thiện xảo quán tâm người khác, hãy thiện xảo quán sát tâm của chính mình, nên học như vậy. Thế nào gọi là tỳ kheo thiện xảo quán tự tâm? Thế Tôn dạy các tỳ kheo phải tự quán chiếu tâm mình, xem có tham lam, sân nhuế, thị miên, trạo hối, cống cao, nghi hoặc, thân trắng, tâm ô uế, bất tính, giải đãi, không suy niệm, không tâm định, thường hành ác tuệ hay không? Nếu có, phải diệt trừ pháp ác bất thiện này, phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện học tập, tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thối chuyển. Ví như bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo, nhanh chóng tìm cầu phương tiện cứu đầu, cứu áo. Cũng vậy, tỳ kheo nếu muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này, phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thối chuyển. Nếu quán chiếu tâm mà không thấy các pháp ác bất thiện trên, thì đó là thân chứng ngộ lậu tận trí thông. Đức Phật nói như vậy, khéo quán tâm như vậy, các tỳ kheo khéo thủ, khéo xả, khéo biết tâm. Phật thuyết như vậy, sau khi nghe Phật thuyết, các tỳ kheo quan khỉ vụng hành. Đó là cái một cái bài kinh mà nói về tự quán tâm. Thì quý vị mình thấy ở đây Đức Phật nói, nếu chúng ta không có khéo thiện xảo, tức là khéo léo quán tâm người khác, thì hãy là quán tâm chính mình, khéo mà quán tâm chính mình. Cho nên tôi nói tu là nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình để tu. Ai cũng biết tu là sửa, mà khi mà sửa, nhìn lại tâm mình á, thì mới biết cách để sửa. Còn nếu mà mình nhìn lại tâm người, nhìn người khác không á, thì mình không thấy cái tâm mình như thế nào để sửa. Do vậy mà ở đây Ngài nói rất là kỹ. Mình nhìn lại tâm mình, coi thấy có tham lam, có sân hận, có sân nhế, có thị miên, có trạo hối, có cống cao nghi hoặc, có thân chánh ô uế, bất tính giải đãi, không si niệm, vân vân. Nói chung là những vọng niệm ác ở trong tâm mình, nói cho gọn vậy đó, tham lam, sân hận, si mê đó, những cái niệm ác trong tâm mình đó, nếu có đó thì phải mau mau gọi là thường phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện học tập, rồi tinh cần chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để thối chuyển. Mình tu mà cũng như lửa cháy đầu cháy áo vậy đó, mình không thể để tới ngày mai ngày mốt mình mới, nếu mà bây giờ cháy đầu mình có để ngày mai ngày mốt mình mới phủi mình mới dập không? Không, phải nhanh. Tu phải như vậy đó, phải nhanh, thật là nhanh như vậy đó thì mới được. Cho nên vì vậy mà nói tu á, là nhìn lại chính mình. Là tại sao mà gọi là nhìn lại chính mình? Quý vị mình tu ở đây là trong nhà thiền của mình ha. Như vậy là cương lĩnh của thiền tâm là cái gì hả quý vị? Cương lĩnh của thiền tâm là cái gì? Ở đây có ai biết không? Phản quang tự kỷ, mà cái đó là của Hòa Thượng Sư Ông mình á, đã viết cái thủ bút phản quang tự kỷ. Soi sáng là chính mình hay là nhìn lại chính mình. Như vậy đó thì cái đó là cái cương lĩnh, là cái cốt yếu của sự tu tập. Mà nhìn lại chính mình để làm gì? Để thấy được những cái tâm như nãy giờ nói đó, tham lam, sân hận, si mê, cống cao, ngã mạn, bất tín, vân vân, những cái tâm niệm ác đó đó, để mà biết cách làm sao để hóa giải, làm sao để cho nó hết những cái tâm đó. Thì khi mà tâm đó hết rồi đó, thì tâm mình mới gọi là an, mới gọi là tịnh chỉ. Đó là cái cốt lõi của sự tu tập. Còn mình thì bây giờ có cái thói quen hay nhìn người khác, hay nhìn ra ngoài. Mà nhìn ra người khác, nhìn ra ngoài dễ bị phiền não lắm. Thấy người này đẹp, người kia xấu, thấy người này hay, người kia dở. Giống như Phật tử đi chùa vậy, ông thầy này ông tu hay, ông thầy này ông tu dở, thậm chí ông thầy này ông đẹp trai, ông thầy này cũng kinh giỏi, vân vân. Chỉ thấy vậy thôi mà không thấy cái cốt lõi của nó. Cái đó là cái lỗi của cái sự tu tập mà không có hiểu biết. Mà ở đây Đức Phật dạy rõ ràng, tu là nhìn lại chính mình để thấy rõ được cái thân mình nó là vô thường, cái tâm mình nó là vô thường, nó là vô ngã. Đó, có như vậy đó thì mình mới sống trong thực tại. Còn thôi mình sống trong gì? Sống trong quá khứ, sống trong tương lai. Mình nghĩ hồi xưa mình như thế này, nhất là những người lớn tuổi đó nha, thường hay nghĩ hồi đó tao như thế này. Rồi có những người nhỏ nhỏ thì nghĩ tương lai, mai tao sẽ nó như thế này. Mình quên trong hiện tại mình phải sống như thế nào để an lạc trong hiện tại. Cái đó mới là cái cốt lõi của người tu. Còn mình hướng vọng về quá khứ, hướng vọng về tương lai, đó gọi là quá khứ thì đã qua rồi, mà mình suy niệm về đó, tương lai thì chưa đến, vậy mà mình hướng vọng tương lai chỉ có hiện tại để mà mình thấy rõ được mình đang nghĩ gì, đang làm gì, đang nói gì, thì mình quên đi. Đó là cái điều sai mà người tu mình hay mắc phải là như thế. Ở đây nói rõ ràng, mình nhìn về chính mình để mình thấy rõ được cái vô thường, vô ngã để làm gì quý vị? Để phá cái chấp ta, chấp tôi, phá cái của ta và của tôi. Mà chấp ta, chấp tôi đó, mà Đức Phật nói đó, do gì cái chấp ta, chấp tôi đó mà có phiền não, có sanh tử luân hồi? Do gì có cái của ta và của tôi đó mà có chiến đấu, mà có khởi lên sân giận? Người tu mà muốn được giải thoát đó, phải phá ngã và ngã sở, ta và của ta. Hai cái đó là hai cái nặng nhất trong cuộc đời của mình tu tập. Cái gì cũng ta, ta, tôi, tôi. Mà nếu khi mình thấy được cái tôi này nó không thật, tôi nữa là vô thường, rồi cái tôi này vô thường, thì ngay nơi đó bớt đi tham lam sân hận. Ví dụ mình giận dữ lắm, giận người nào đó, hay mình tham một cái gì đó mà mình nghĩ mai này mình chết rồi. Ví dụ một người được kêu án mai này là sẽ bị tử hình, bây giờ đây cho đến ngày mai đó, mình có thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích giận người này, ghét người kia, tối mình ngủ có yên không? Có không quý vị? Nếu mai này mình sẽ chết. Đấy, chỗ này là cái chỗ chỉ mình tu nè. Cho nên phải giác ngộ được cuộc đời này nó là vô thường, thân mình là vô thường, tất cả các pháp sự vật là vô thường. Khi thấy được như vậy, cái tham mình nó bớt, cái sân mình nó bớt. Tôi nói bớt thôi chứ chưa hết nha. Đấy. Rồi thấy nó là vô ngã. Mọi sự vật trên thế gian này không có gì mà tồn tại mà một cái mà thành hay là chơn ngã được. Cái gì cũng do nhiều duyên, nhiều yếu tố hợp thành. Ví dụ cái bình hoa này cũng nhiều yếu tố hợp thành. Rỡ ra từng cái, từng phần thì không còn gì cái bình hoa này. Còn nếu nói về vô thường á, thì qua ba bữa đây thì sẽ tàn úa. Bây giờ thấy tàn chút đỉnh rồi nè, tàn úa. Tại vô thường nó từ sắc na. Sắc na nó là một cái thời gian nhỏ nhiệm nhất mà ở bên Ấn Độ người ta thường xài. Sắc na tức là một cái nháy mắt mình là nhanh như thế, mà bằng 91 cái sắc na. Quý vị thấy sắc na nó nhỏ không? Cho nên mình không thấy vô thường. Chứ mới sanh ra 3,5 kg, bây giờ 50 kg, có người 100 kg. Tại sao vậy? Vô thường. Nó vô thường có hai chiều. Một chiều là tăng trưởng, một chiều là hoại diệt. Nó như thế đó. Mà mình nhìn thấy mai này mình chết rồi thì bây giờ chắc không hơi sức đau và giận người dân, đúng không ạ? Rồi thấy là vô ngã. Cho nên chỉ nhìn lại trong chính mình á, mình mới thấy được cái chỗ đó. Nhìn lại mình á, mình không phải chìm đắm trong quá khứ, mà không phải chìm hướng đến tương lai, mà cái tỉnh thức ngay nơi hiện tại. Cái đó mới là cái tu thiền đó. Tỉnh thức ngay nơi hiện tại. Cho nên Hòa Thượng Sư Ông có giảng tu trong mọi hoàn cảnh đó. Đi mình biết mình đang đi, nói biết đang nói, làm việc gì biết việc đó. Cái biết đó là cái quan trọng đó. Cái biết đó là cái tỉnh thức. Cái biết đó là cái tỉnh giác. Cái biết đó là cái trí tuệ đó. Còn nếu mà mình không biết thì khi vọng niệm khởi lên rồi mình chạy theo nó, rồi để tới chừng khổ rồi mới giật mình, mới cầu sinh, thì không ai cứu nổi hết trơn á. Cho nên nói câu nói vậy đó: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình thì đợi tới quả khổ rồi mình mới sợ, đúng không? Thì muộn rồi. Khi lúc mình giận lên mình không có kiên dè gì hết trơn, vẫn nói vậy đó, mình nói không sợ tội lỗi gì hết trơn á, nói cho đã nư. Nhưng mà tới khổ tới, tới quả khổ tới rồi đó, bị ta đánh, bị ta bắt nhốt, bị gì gì đó, thì lúc đó mới thấy là đau khổ, mới sợ. Còn Bồ Tát không có. Khi nói người ta lựa lời nói, khi làm người ta lựa cái việc làm, khi nghĩ người ta lựa cái điều nghĩ để làm. Tức là cái nhân ban đầu đó, cái đó là người đó là thường thức tỉnh đó. Mà chỉ có nhìn lại chính mình đó, mình mới thấy tâm niệm mình nó khởi lên như thế nào. Đấy, chỉ có nhìn về chính mình đó, thì lúc đó đó mình đang làm gì, mình đang nghĩ gì, mình đang nói gì, lúc đó đó mình mới có tỉnh giác chánh niệm. Thì cái chỗ mà nãy Đức Phật nói đó, nếu mà mình thấy mình có tham lam sân hận rồi đố kỵ vân vân đó, những ác niệm đó đó, thì nên mau mau tu tập tinh cần chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn để diệt trừ nó. Mà không có chánh niệm, chánh trí, không có kham nhẫn thì không thể nào loại bỏ được những cái ác niệm ở trong tâm mình. Mà muốn nhìn thấy được, muốn biết được cái ác niệm trong tâm mình á, phải nhìn vô chính mình. Chứ nhìn ra ngoài mình không biết được đâu. Nhìn vô chính mình mới thấy cái tâm mình đang nghĩ gì. Cho nên vì vậy mà thiền sư đây nên nói là Ngài Trần Nhân Tông, tức là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đưa cái cương lĩnh mà tu tập đó là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quan tự kỷ là soi sáng lại chính mình. Bổn phận sự tức là cái đó là việc gốc của mình, là soi sáng lại chính mình, đó là việc gốc. Bất tùng tha đắc không phải từ ở ngoài mà có được. Phải soi sáng lại chính mình, từ lại chính mình đó mà mình đạt được cái sổ thanh tịnh, đạt được chữ an lạc, đạt được giải thoát. Chứ không phải ở ngoài mà có được. Như vậy là tu là nhìn lại chính mình. Mà sư ông mình cũng vậy, cũng thường á, chỉ mình á, là tu là phải gì? Phải sao quý vị? Cái cương lĩnh của Thiền Tông Việt Nam mình nó là cái gì? Là cái gì? Tri vọng, được không à? Tri vọng là gì? Là biết vọng, đúng không à? Biết vọng để làm gì? Biết vọng đó để mình không có chạy theo nó. Những cái khởi niệm tham, khởi niệm sân, khởi niệm si, khởi niệm gì gì đi nữa, tất cả đều là không thật có. Nếu mình biết nó thì tự nó sẽ hết. Mà có khi mình biết nó không hết nữa nha. Rồi phải có cái phương pháp để cho nó hết. Đấy, cho nên như vậy đó. Mà kể hồi xưa đó, có một cái ông già thả cửa. Quý vị mình có nghe nói ông già thả cửa không? Chơi thả cửa, đúng không? Chơi thả cửa tức là chơi không thèm đóng cửa. Còn này ông già thả cửa tức là ngủ không đóng cửa. Đấy, ông già thả cửa là ông ngủ không đóng cửa. Đấy, thì cái mấy người ăn trộm đó mới nói như thế này nè. Nói nghe nói cái ông già đó đó, ông ngủ không đóng cửa, bữa nào vô dọn đồ cũng sạch. Thì nó bàn tính xong rồi đó, thì bắt đầu khuya đêm đó 12 giờ thì bắt đầu đi đến nhà ổng. Nó đi vô thì nhà tối om mà, tại không có mở đèn, tối thui vậy đó. Nó đi vô. Nhưng mà quý vị để ý nha, tối trong nhà chứ mà mình ngồi trong nhà mình nhìn ra ngoài thấy hơi dạng dạng, hơi mờ mờ vậy đó. Thấy có bóng dáng đi vô ngay nhà nó vô vậy nè. Ở trong nhà đó thì có bài một cái nữa là đó, cái trường kỷ đó, cái ghế bàn dài vô vậy nè. Nó đi vô từ từ vô tới. Cái tới ổng cái ông bật, cái hộp quẹt nó bật lửa lên. Mồi thuốc hả chú? Cái bỏ nó chạy ra. Nếu mà mở cháy lửa lên thì thấy mặt nó, cho nó chạy ra. Ra ngoài cái nói trời ơi xui quá. Bữa nay vô gặp ông già đó, ông ngồi. Ngồi đó không lấy đồ được. Thì như vậy cái đâu dài hôm sau nữa, 12 giờ 1 giờ cũng vô nữa. Đi vô vậy cũng gặp ổng nữa. Chạy ra. Nhiều lần như thế, đôi ba lần như vậy đó. Thì từ đó sao nó nói thôi, không có vô lấy đồ ông già đó được. Hỏi tại sao vậy? Không biết ông ngủ giờ nào. Nhưng mà lúc nào cũng gặp ổng hết trơn á. Ổng cầm bọc quẹt. Ổng bật lửa lên vậy đó. Cho nên không lấy đồ ổng được. Thì như vậy muốn nói cái gì? Sở dĩ chúng ta bị cái gọi là, nếu nói phiền não đi ha, như trong nhà mình đi, ở trong nhà mình đó mà ăn trộm nó vô lấy đồ được là tại sao quý vị biết không? Tại mình ngủ mê, không mê nó xông thuốc cho mê để nó vô lấy đồ. Mà bây giờ á, mình không có mê, mình thức, mình không có ngủ, không biết ngủ lúc nào không biết, nhưng mà lúc nào nó vô mình cũng biết hết. Thì vậy nó có lấy đồ mình được không? Cũng vậy đó. Khi niệm khởi lên, mình gọi là giặc đó, tham sân si phiền não á, nó gọn thật là gọn đi. Khi khởi niệm khởi lên, mà nếu mà mình không biết nó khởi lên thì mình theo nó để tạo nghiệp à. Ví dụ giận cái mình đi theo nó để mà tạo nghiệp, đánh người ta, đâm người ta, chém người ta. Khi khởi niệm tham lên thì theo nó để tạo nghiệp, có khi để ở tù, để vân vân. Còn bây giờ nếu nó khởi niệm lên tham, mình biết nó là vọng tham, là coi như là ác tuệ. Trong này nãy nói rõ ràng đúng không, là niệm ác tuệ. Thì khi đó mình biết nó rồi đó, thì mình có tạo nghiệp không quý vị? Không tạo nghiệp. Đó gọi là chánh niệm nha. Đó là giác ngộ nha. Giác ngộ tức là gì? Là tỉnh thức, là sáng suốt, là không mê đó. Thì như vậy lúc nào cũng phải tỉnh thức, lúc nào cũng chánh niệm, lúc nào cũng không mê. Như thế thì những phiền não, những vọng niệm đó không bao giờ nó dẫn dắt mình được. Không bao giờ bị, mà nó dẫn dắt mình là mình đi tạo nghiệp. Tạo nghiệp là sanh tử luân hồi, ngay ở đây khổ và tương lai khổ. Còn nếu mình biết được nó, cho nên vậy mới gọi là biết vọng. Nó biết vọng không theo là nói thêm thôi, chứ thực biết vọng vọng tự mất. Ăn trộm vô biết ăn trộm, trộm tự mất. Tâm niệm sai trái nổi lên biết tâm niệm sai trái là tự nó mất. Tại vì sao? Tại vì nó là vọng, đúng không à? Nó không thật à, nó là vọng. Nhưng nếu chúng ta không biết nó, chúng ta theo nó thì nó sẽ dẫn chúng ta đi tạo nghiệp để đau khổ. Còn chúng ta biết nó, tự nó tan biến. Cái biết đó là cái tỉnh thức, là cái sáng suốt, là cái không mê, là cái giác ngộ, là cái chánh niệm, là cái đó. Mà người tu là lúc nào cũng phải hằng giác. Hằng giác à, hằng giác. Như vậy thì khi mà chúng ta có một cái niệm khởi lên mà chúng ta không mê, tức là chúng ta thường biết nó. Cho nên nói à, khi khởi niệm lên chúng ta biết đang khởi niệm, chúng ta không khởi niệm biết không khởi niệm, khi niệm tham biết là tham, khi niệm sân biết là sân. Đó là chúng ta đang tu tập đó, đang chánh niệm, đang tỉnh giác đó. Tỉnh giác chánh niệm là không mê à, là thức tỉnh, là sáng suốt, được không? Như ông già thả cửa đó là ổng sao quý vị? Là ổng không có mê, ổng không ngủ, ông thức tỉnh, hằng giác. Cho nên vì vậy mà ông chọn vô biết liền, ông chọn vô là biết liền. Cho nên vì vậy đó mà nó không lấy đồ mình được. Rồi bây giờ nếu như bây giờ á à, mình nói về phiền não đi ha. Ở trong nhà thiền mình thì thường thường nói có hai cái tâm thôi, một là niệm ác, hai là niệm thiện, nhưng mà có cái niệm vô ký nữa. Nhưng mà giờ nói niệm ác đi. Như vậy thì những niệm ác đó, những niệm tham sân si phiền não đó từ đâu có? Từ đâu có quý vị? Từ đâu có những niệm tham sân si phiền não đó mà mình tu tập mà cần phải bỏ, cần phải trừ gì gì đó? Những niệm tham sân si phiền não từ đâu có? Từ nơi đâu quý vị? Từ nơi chúng ta đem vào, được không à? Tôi nói ví dụ cái giảng đường này đó, ở trong này nhiều đồ lắm nha. Trước nhất là tượng Phật, tượng sư ông, rồi kế đó đồ ô nhiều lắm, rồi bàn ghế đủ thứ, cả hàng trăm cái thứ trong này. Tự đâu có trong giảng đường này vậy quý vị? Nó tự mình đem vào, được không à? Chứ mới đầu không có, quý vị phải chấp nhận điều này không? Mới đầu cất lên đầu đó miếng đất không thôi, rồi cái cất lên cái giảng đường trống trơn như thế này thôi, chẳng có cái gì hết, không có cửa nẻo vách phên gì đó, là mình đem vô từ từ, rồi đồ đạc trong này mình cũng đem từ từ vô, được không à? Từ từ đem vô, chính mình đem vô. Rồi bây giờ mình than khổ nghĩa là sao? Rồi xin Phật cho mình hết khổ nghĩa là sao? Cũng giống như chính mình đem vô phiền não mà bây giờ xin Phật cho mình hết phiền não, quý vị thấy có trớ trêu không? Ủa ông Phật đâu có cho phiền não mình đâu mà đem hết. Xin ông thầy cho con hết phiền não. Không, thầy không có cho mình phiền não đâu mà cho hết. Nếu như ví dụ thầy cho mình phiền não thì ông thầy cũng lấy phiền não lại. Ông Phật cho mình phiền não thì ông Phật lấy phiền não lại. Còn này chính mình đem phiền não vô kiên Phật cho hết nghĩa là sao? Chính mình đem đồ vô nhà đây xin Phật cho hết được không quý vị? Mà mình phải làm sao quý vị? Chịu khó đem ra được không ạ? Đem ra đến một khi nào không còn cái gì để đem ra nữa, tự nó trống trơn. Cái đó gọi là cái gì quý vị biết không? Gọi là tiền trần lạc tạ ảnh tử. Những cái phiền não trong tâm mình nó là bóng dáng của năm trần trước, là bóng là dáng thôi chứ nó không phải thiệt. Ví dụ bây giờ mình đi trên đường mình gặp tai nạn xe cộ, chiếc xe bự thật bự nhờ, xe 50 chỗ vậy đó, tai nạn gì đó, cái mình về cái một bữa hai bữa ngồi cái mình nhớ lại, mình thấy trong đầu mình hình tướng chiếc xe đó nó làm sao, tai nạn sao sao đó. Đó là ai đem vô trong đó vậy quý vị? Ai đem vô? Mình đem vô đúng không à? Do mắt mình thấy sắc mình đem vào, mà đem cái bóng nó vào chứ không phải đem cái chiếc xe nó vô trong đây được đúng không à? Đó rồi bây giờ mình con mình ở bên Mỹ bên á, ở đâu xa đó, mình ra thấy nhà bự thật là bự, to dữ lắm, nó có cái nhà to dữ lắm, cái mình về đến đây cái mình hồi tưởng là mình thấy rõ ràng cái nhà đó. Ủa vậy ai đem cái nhà đó vô trong tâm mình vậy? Ai đem cái gì? Mình đem vào, đem cái bóng đó vào, mình phải nhớ vậy đó. Cho nên gọi là ảnh tử, chủng tử của cái bóng đó, chứ không phải cái nhà đó đem vô trong tâm mình, không phải chiếc xe nó vô tâm mình, mà cái bóng của nó do con mắt mình thấy sắc rồi mình chấp nhận nó, mình ghi chú đó, cho nên mình đem vô. Rồi tai mình nghe âm thanh, người ta chửi mình, nói nặng mình 20 năm trước á, bây giờ nhớ lại còn tức đúng không à? Ai đem vô đúng không à, đem vô rồi ta khen mình cái, ví dụ như lúc đó mình là hoa hậu, lúc đó mình được mà khen thưởng cái gì đó, có những lời nói tán dương vân vân, bây giờ vẫn nhớ vẫn vui. Ai đem cái chủng tử đó vô? Chủng tử thiện ác đó từ nơi mình đem vô, mà gọi đó là ảnh tử, bóng dáng của năm trần trước. Còn mắt mình thấy sắc mình đem vô. Tôi nói đem vô chứ thật ra mình ghi nhớ đó là nó đem vô rồi đó. Còn nếu mình không ghi nhớ là nó không đem vô. Ví dụ mình đi vô chợ, mình thích mua một cái gì đó, ví dụ mình muốn tìm kiếm một cái hương trầm để đốt, mình đi tìm kiếm hương trầm đó, trong đó có bài ra bán vải nè, bán gì gì đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà đi về cái ta hỏi chứ hồi nãy vô trong chợ đó mày có thấy vải KT mà màu lam lam không, mà siêu gì đó có không? Không thấy. Ủa trong chợ không có sao? Có, mà tại mình không để ý đúng không à? Mình không lưu tâm, mình không để ý, cho nên nó không có trong tâm mình. Mình hồi tưởng không bao giờ có, mình chỉ lo kiếm thằng kia không à, đúng không à? Như vậy thì do chúng ta lưu vào, chúng ta ghi nhận, cho nên nó đem vô đây. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tác pháp mà mình đem vào. Mình đem vào, rồi bây giờ á, nó khởi niệm lên. Mình xin Phật cho con hết niệm, được không quý vị? Được không? Không. Nếu mình biết tu, thì nó khởi niệm lên, liền biết. Mày là bóng dáng, mày là giả, mày là ác tệ, làm tâm chúng ta bất an, do đó không thèm nghĩ tới mày nữa, tự nó hết, được không à? Nó vậy thôi, tức là gọi là đem ra đó. Cho nên vì vậy đó, mình tu á, có nhiều khi mình nói con xin thầy chỉ cho con tu làm sao mà đừng có khởi niệm, thì khỏi tu. Tại sao? Giống như mình cái kiểu đó nói giống như con muốn làm sao trong giảng đường này đừng có cái gì trong này hết, mà bây giờ nó hiện diện như này nè, nói vậy mình thấy vô lý không? Vô lý không? Ủa trong chổng nó có sẵn trong chổng rồi, bây giờ muốn đừng khởi niệm nghĩa là sao? Thế là mình không biết tu. Còn biết tu đó là con tu là con biết niệm, biết niệm con không theo nó, tự nó sẽ hết, được không à? Rồi niệm đó hết, cái khởi niệm khác lên nữa, rồi con biết nó, rồi tự nó hết, rồi khởi niệm khác lên nữa, rồi con biết nó. Mà bây giờ mình có cái tật khởi niệm lên, có khi mình theo nó rồi một lúc đó rồi mới dừng. Rồi có khi đó khởi niệm lên đó, nó ra một mà đem vô ba bốn mà kêu cho nó trống, nghĩa là sao? Quý vị thấy vô lý không? Đấy, nó là như thế đó. Đó là tại vì ai quý vị? Tại ai? Tại mình. Phải nói như vậy, tại mình. Cho nên tại mình không khéo tu, đó là nói nhẹ nha. Còn nếu nói nặng chút là sao? Nó nặng chút là sao? Tại mình vô minh, mình không biết, cho nên mình đem vào để mình quải cho nặng. Cái gì cũng gánh hết trơn á, cái gì cũng gánh hết rồi, than nặng, than khổ, than mệt là tự nơi chính mình. Cho nên vì vậy đó mà tại sao nói biết? Biết là khi nó là vọng, biết là khi nó khởi niệm lên, chúng ta không quan tâm tới nó, tự nó sẽ mất, tự nó sẽ hết. Đấy, trong một cái bài kinh Tăng Thượng Tâm, cũng trong kinh Trung A Hàm 101, kế bài kinh hồi nãy đó, Đức Phật nói thế này nè: năm điều để tăng trưởng cho tâm. Mà tôi chỉ nói một điều thôi, một điều mà gần gũi với pháp môn tu của mình đó, chứ nó có năm điều. Thì bây giờ cái điều mà gần gũi pháp môn mình đó, đây Đức Phật nói thế này nè: nếu tỳ kheo muốn được tăng thượng tâm, cần phải thường xuyên suy niệm năm tướng. Thường xuyên niệm năm tướng thì tâm niệm bất thiện đã sanh, liền được trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm được tỉnh chỉ, chuyên nhất được định tĩnh. Đó là như thế nào? Mình chỉ nói một điều thôi nha, cho quý vị mình thấy thôi. Lại nữa, tỳ kheo đó không nên suy niệm về niệm này, vì nó khiến sanh tâm niệm ác bất thiện. Tỳ kheo đó không suy niệm về niệm này nữa thì tâm niệm bất thiện đã sanh, liền được trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trụ, nội tâm tỉnh chỉ, chuyên nhất đắc định. Như người có mắt, cảnh sắc nằm trong ánh sáng nhưng không muốn nhìn, người đó hoặc nhắm mắt hoặc lánh thân đi. Quý vị nghe cái này một cái này thôi, tại nó có năm điều đó nha, năm điều để tăng trưởng, nhưng mà tôi nói một điều thôi. Quý vị thấy có gần pháp môn mình tu không? Đây nói lại cho quý vị nghe nha: nếu như tỳ kheo đó không nên suy niệm về điểm này, tức là không nên suy niệm về điểm tham sân si phiền não ấy, vì nó khiến tâm niệm ác bất thiện. Tỳ kheo đó không nên niệm về niệm này nữa. Cái niệm khởi lên tham sân si phiền não, nó là niệm ác bất thiện, vì vậy không nên suy niệm về nó nữa, không nên nghĩ về nó nữa, không nên nghĩ niệm về nó nữa. Quý vị nghe cho rõ ha. Đấy, thì tâm niệm bất thiện đã sanh, liền được trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trụ, nội tâm tỉnh chỉ, chuyên nhất đắc định. Như vậy thì cái niệm mà nó khởi lên tham sân si phiền não đó, mình đừng có niệm theo nó, đừng có nghĩ theo nó, thì cái niệm bất thiện đã sanh đó sẽ liền được trừ diệt, liền được mất. Thấy chưa? Có cần mà có cần diệt cái gì không quý vị? Không, không niệm theo nó tự nó mất à, đúng không à? Mà nếu mà niệm ác diệt rồi thì tâm thường an trụ, nội tâm tỉnh chỉ, chuyên nhất đắc định. Nếu niệm ác đó hết rồi thì tâm thường an trụ, trụ trong chỗ an lạc an nhiên đó, nội tâm tỉnh chỉ, thì lúc đó tâm mình thường vắng lặng, thường sáng suốt, chứ không có gì khác hơn nữa. Tỉnh chỉ là dừng lại, tỉnh là sáng suốt thôi chứ chả có gì khác hơn. Rồi chuyên nhất đắc định, đó là tâm thường hay được vắng lặng là như thế. Quý vị thấy không? Đó trong kinh Tăng Thượng Tâm, bài kinh Trung A Hàm. Bữa nào bây giờ quý vị mình tra lại đi, Trung A Hàm 101, Đức Phật nói như thế, có năm điều đặng, nhưng mà chúng tôi chỉ nói một điều thôi. Đấy, quý vị mình thấy không? Như vậy thì đây Đức Phật cũng đã nói như thế. Nếu mà niệm nó khởi lên là niệm đó là niệm ác, có khởi lên tham sân si phiền não thì mình đừng có niệm theo nó, đừng có nghĩ tưởng theo nó. Mà đừng nghĩ tưởng theo nó thì tự nó sẽ hết, được không à? Tự nó sẽ hết. Cũng giống như người có mắt, cảnh ở trong cái cảnh nó nằm ở trong ánh sáng, trong cái cảnh này đó, nên là cảnh sắc nằm trong ánh sáng nhưng không muốn nhìn, người đó hoặc là nhắm mắt hoặc là lánh đi. Tức là ví dụ như cảnh nó có ở đây mà mình không muốn nhìn nó, hoặc là nhắm mắt lại, hoặc là quay lưng mình đi, thì vậy nó có dính dáng gì mình không? Còn có nha. Trời ơi, cái sắc này màu vàng đẹp nè, bông này bông gì ha, bông này bông dendro hay gì đó, à gì gì đó, thì nó dính vô từ từ, rồi về cái đầu mình hồi tưởng là hồi nãy trên bàn đó có bông vàng nè, bông tím nè ha, bông gì gì đó, hồi tưởng lại, tại vì mình niệm tới nó, mình nghĩ tới nó. Còn nếu bây giờ á, mình nhắm mắt mình không nghĩ tới nó, ha, mình lánh đi, mình quay lưng đi, thì vậy nó có ở trong này không quý vị? Có không? Không có. Đương nhiên là không có ở trong này. Do vậy đó mà chúng tôi muốn nói đó, sở dĩ chúng ta có phiền não đau khổ là từ chúng ta đem vào, chứ không ai đem vào hết trơn á. Được không à? Quý vị có chấp nhận không? Những cái tham lam sân hận đố kỵ si mê ganh tị, những cái tâm niệm 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 đó đó, từ nữa chúng ta đem vào, đem vào bằng con mắt, đem vào bằng lỗ tai, đem vào đầu mũi, ngửi lưỡi thêm thân, vân vân. Từ cái khen cái chê mình gá vào đó. Cho nên vì vậy mà nói đó, tiền trần lạc tạ ảnh tử, tức là bóng dáng của năm trần trước đó, do mắt mình thấy sắc, cái mình lưu lại. Tôi nói ví dụ chút xíu cho quý vị để ý đi. À, cái máy quay phim này nè. Đấy, nếu như nó thiếu một vấn đề là không bao giờ, bây giờ nó quay vậy đó mà nó không có pin, không có pin, không có điện gì đó cũng được, phải không? Rồi bây giờ quý vị mở ra coi trong đó nó có hình không? Có không? Không, đúng không? Đấy, thì như vậy đó. Cho nên con mắt mình á, giống như là một cái mặt kiến đó vậy đó, cái tâm mình nó giống như cái pin đó vậy đó, đi ra thấy là cái mình chụp đem về mở ra coi, coi một lần đâu, coi phải gì đó, đưa tới cái gì đó, lừa tới lừa lui để coi tới coi lui nữa chứ không phải coi một lần đâu. Quý vị có khi còn coi một lần không? Không, coi là cái gà tới gà lui, giờ là coi cho kỹ rồi nữa, đưa lên cho bự rồi coi cho kỹ nữa. Như vậy mỗi lần coi là mỗi lần in vô, mỗi lần coi kỹ là mỗi lần in vô. Cho nên vì vậy do mình chụp mà đem vô cái máy mà điện thoại mình chụp hình ha, cái quay phim này cũng vậy nữa. Đấy, nó có đủ điều kiện trong đó đó rồi mới có. Chứ bây giờ ví dụ như mình mà trong đó là nó không có pin đó, hay là nó không có cái màn hình gì đó, thì dầu chụp rồi cái hình giờ mở ra cũng không có nữa, đúng không à? Mà mình hay lắm, bây giờ mình chụp là mình lưu liền, sợ nó mất, đúng không à? Lưu liền. Giống như bởi vậy mình á, cái tâm mình nó giống như cái ổ cứng của cái máy mà vi tính vậy đó. Mà cái máy vi tính nó còn nhỏ hơn mình nha, nó có 1T, 2T, 10T gì đó, chứ còn mình là 60 năm mà vẫn móc ra y xì vậy, đúng không? Tại vì mình lưu vô, giống như bây giờ mình lên máy vi tính mình coi này, mới đầu đẹp quá, hình ảnh này đẹp, lưu xeo vô. Rồi sao nữa? Rồi cái câu văn này hay quá, xeo vô, đúng không à? À, cảnh chùa nhà chánh thiện này đẹp quá, đem vô, đem riết tới chừng nó cứng ngắc. Đầy rồi, không còn đem vô được nữa. Được không à? Có lúc nó đơ như thế, có lúc mình ngu như vậy đó, mình chẳng có còn nhớ gì hết trơn á, tại vì lúc nó đơ rồi, được không à? Quý vị mới tới lúc đó không à ha, chứ tôi thấy gặp lúc đó nhiều lắm. Ai kêu mình xeo vô nhiều quá. Rồi bây giờ đó, mình muốn cho nó trống, mình phải làm sao? Mới đầu thì mình lựa, coi lại cái thằng này không được đẹp lắm, bỏ, liếc đi ha. Cái này cái kia giữ lại. Rồi cái bắt đầu ấy, tiếp tục coi nữa, cái liếc bớt, thấy cũng hơi chống chống nhưng mà cũng còn, đúng không, còn đầy. Nhưng mà nếu muốn trống hoàn toàn phải làm sao? Đẹp xấu đều liếc một cái hết, đúng không à? Thì như vậy nó là trống, nó là thanh tịnh đó, nó là sạch đó, được không à? Mình bây giờ thì mình có khi tu chứ cũng còn tiếc, đúng không? Cái gì đẹp đẹp thì giữ lại, cái gì xấu bỏ. Cho nên thường thường hay phiền muộn là như thế. Cái ác bỏ rồi, nhưng mà cái thiện mà ở đây tôi muốn nói đó là cái thiện đối đãi như quý vị, chứ không phải là chân thiện nha. Chánh thiện khác, chân thiện khác nha. Còn cái thiện đối đãi nó khác nha. Cái thiện mà đối đãi đó đó, bỏ cái xấu ác nhưng mà giữ cái thiện đối đãi lại. Cho nên rồi sao quý vị biết không? Giúp một người nào đó, rồi cái mai kia mốt nọ nó quên chào mình, đi gặp và cái nó dòm dòm đâu chỗ khác, không biết nó vô tình hay là cố ý mình không biết, nhưng mà nó thằng đó là vong ơn bội nghĩa đó nha. Cái thằng đó là nó không nhờ tao là nó ở gầm cầu rồi, bây giờ để nó gặp tao nó không chào nó như thế này thế kia thế nọ, rồi mình có tức tối rồi về mình có nói lại với người này nói với người kia, thằng đó nó như vậy không khổ không? Tại vì bỏ cái ác mà còn chấp cái thiện, được không? Đấy, mình còn chấp đó, nó nhờ tao á nha, nó mà không nhờ tao là nó đi ăn mài ăn xin rồi như thế này thế kia thế nọ. Làm thiện mà chấp thiện cho nên đau khổ của cái thiện đó, được không? Nó như thế đó, cho nên là cứ đầy bài thôi. Còn cái thiện ác bỏ hết, liếc một cái một hết là trống trơn, không còn gì hết. Mà mình không chịu đâu, mình tiếc dữ lắm. Cho nên muốn nói như vậy để cho quý vị mình thấy đó, mình bất ổn bất an là từ nơi chính mình, thì bây giờ phải chính mình để mình làm cho mình an, chứ không phải lại Phật để xin Phật cho mình an. Ông Phật đâu có cho mình bất an đâu, ông Phật là đại từ bi, đúng không? Lúc nào nó mà Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sinh còn hơn mẹ thương con nữa, làm sao chẳng muốn con đau khổ, nhưng mà con nó không chịu nghe. Phật nói ở đây nè, con đây là an, đây là khổ nè, đây là nguyên nhân đưa đến khổ nè, đây là an lạc nè, đây là con đường diệt khổ để đưa đến an lạc nè, mà mình chả có nghe, nó khổ không biết có khổ thiệt không, để con đi thử coi. Đúng không? Rồi tới chừng khổ la làng lên, chứ Phật đâu có kêu mình đi con đường khổ đâu. Quý vị thấy tam tạng kinh điển có khi nào Đức Phật dạy mình tham sân si phiền não không? Không. Nhưng mà mình vẫn có, tại sao? Mình đi ngược lại lời Phật dạy, rồi mình than khổ, tới chừng khổ xin Phật cho mình hết khổ rồi Phật cho được không? Cho được không quý vị? Mình nói để cho quý vị mình đó, có một cái suy gẫm. Sở dĩ từ đâu mình khổ, đúng không? Rồi từ đâu được an lạc? Tu thiền là như vậy đó nha quý vị. Đấy. Từ khổ do gì? Mình mê lầm mình khổ, đúng không? Khi nào mình giác ngộ rồi, mình thức tỉnh rồi, lúc đó mình hết mê thì hết khổ. Giống như tôi kể câu chuyện hoài, có một cái anh đó, cái anh đó ảnh quen với một cái chị, hứa hẹn hai người sau này sẽ thành hôn với nhau. Nhưng mà đâu ít năm gì đó, cái chị đó chỉ bỏ ảnh, chỉ quen người khác, quen một người khác đẹp hơn, tốt hơn hay sao đó không biết, dưỡi hơn hay gì đó. Cái ảnh buồn, ảnh buồn dữ lắm, buồn mà không ăn không thèm học hành, đầu cổ bồn xồm, mà thấy con người giống như người khùng vậy, đầu cổ. Mấy người đó bệnh gì hết quý vị? Bệnh gì? Hả? Quý vị mình nói vậy đó. Rồi cái ảnh khổ dữ lắm biết. Rồi cái bắt đầu cái một hôm đó có một anh bạn, anh lại chơi, cái thấy hôm này thôi quá trời xuống sắc rồi, đầu cổ bồm sòm, mặt mày không còn thần sắc gì hết trơn á, không có lo học hành, không lo ăn uống, không gì hết trơn. Mới hỏi ra thì ảnh mới kể ra, anh kể quen với cô đó như vậy đó. Rồi cái bây giờ cổ hứa hẹn như vậy mà bây giờ cổ lại bỏ đi quen với người khác rồi, tôi đau khổ dữ lắm. Nói sao anh ngu quá vậy? Thì bây giờ thì cổ quen anh thì anh quen cổ, còn nếu mà cổ có người khác thì anh được quyền quen với người khác. Còn nếu anh không sống cho anh cũng phải sống cho ba anh, mẹ anh, sanh anh ra từ nhỏ, nuôi tới lớn lên, tự nhiên anh quỷ hoại thân khổ, anh ngu dữ vậy. Tôi nói, đúng rồi phải không? Thì cố không quen mình, quen khác, mình được quen quen khác chứ mất mớ gì đâu, phải sầu khổ dữ vậy. Thì lúc đó các anh tắm rửa lại, thấy đẹp trai lại, ăn hướng lại, học hành lại. Như vậy thì ảnh khổ, từ đâu ảnh khổ? Và ảnh hết khổ, từ đâu ảnh hết khổ? Ảnh khổ có phải tại cái cô đó bỏ ảnh khổ hay không? Hay là tại đâu? Tại đâu ảnh khổ quý vị? Tại vì sao ảnh khổ vậy? Rồi bây giờ ảnh hết khổ, tại sao ảnh hết khổ? Tại ảnh nhờ anh này nhắc nhở hay là tại ai? Lúc ảnh khổ là do ảnh, mình nói vô nhẹ nhẹ đi ha, là do ảnh thiếu hiểu biết cho ảnh khổ. Còn nếu nói cho nhà Phật là do vô minh si mê, tham ái mà khổ, đúng không à? Bây giờ ảnh hết khổ là từ đâu? Giác ngộ, thức tỉnh, sáng suốt, nhận ra lẽ thật, cho nên ảnh hết khổ, được không à? Không phải từ ai cho, chính ảnh thôi, khổ cũng từ ảnh mà, không khổ từ ảnh chứ không ai cho được hết trơn á. Được không quý vị? Được không? Quý vị có chấp nhận không? Khổ từ ảnh mê lầm, đúng không à? Chấp trước cho nên ảnh khổ. Bây giờ ảnh hết khổ cũng từ nên ảnh giác ngộ ra, ảnh thức tỉnh ra, ảnh nhận lẽ thật ra của cuộc đời này, nó hết khổ. Chứ không phải là do ai cho ảnh khổ, không phải cho ai cho ảnh hết khổ. Quý vị mình nhớ cái chỗ này nha, người tu là phải như thế. Cho nên nói tu là nhìn lại chính mình như thế. Nó là như vậy đó. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta tu tập là phải có trí tuệ, phải nhìn ra lẽ thật. Mà Đức Phật nói mình nhìn ra lẽ thật là cái gì? Người có trí tuệ là như thế nào? Người đó thấy được vô thường, vô ngã. Vô thường, khổ, vô ngã. Nếu nói như thế đó gọi là tam pháp ấn. Tất cả sự Phật trên thế gian này, từ nhỏ như cái kim sợi chỉ cho đến lớn như càn khôn vũ trụ này, nó là vô thường, không bền chắc. Vô thường tức là không thường còn, không hằng có, không cố định mà luôn luôn thay đổi. Vô thường đó là như thế. Còn vô ngã nó là do duyên hợp mà có không thật có. Ví dụ như lãng hoa này có, mà có là giả có thôi chứ nó không thật có, được không? Cho nên vì vậy nó chỉ là hai mặt cho một sự việc. Đứng trên thời gian nó là vô thường, đứng trên không gian nó là vô ngã, chứ nó không có gì khác xa hết trơn á. Quý vị mình để ý vậy đi. Thì thân mình cũng vậy, tâm mình cũng vậy, sự vật cũng vậy. Nếu người nào thấy được như vậy, người đó là người trí, người đó là hết khổ đó. Tại vì sao? Mình biết thân mình là vô thường, thân mình là bất tịnh, thân mình là vô ngã. Như vậy mình không bám chấp vào cái thân này, không lầm chấp vào ta và tôi. Rồi khi mà mình thấy được sự vật nó là vô thường, nó là vô ngã, do đó mà mình không chấp vào của ta và của ta. Còn người nào không thấy được như vậy là khổ, đó gọi là mê lầm chấp trước. Được không à? Nó là như thế. Cho nên tôi nhớ một cái bài kệ của vị thiền sư Minh Chánh. Ngài nói một kệ thế này nè: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công lao luống uổng một đời ai. Công danh cái thế, công danh mà nó hơn đời, cái thế là hơn đời, nhưng mà như màn sương buổi sớm thôi, sáng nó long lanh trên ngọn cỏ, rồi chút xíu nắng lên rồi nó tiêu đi, muốn chỉ cho sự vô thường. Phú quý kinh nhân, giàu có mà kinh nhân là người sợ, nói đó giàu thấy sợ đó, đúng không? Nhưng mà giấc mộng dài thôi, nằm trên bao thấy mình triệu phú, nhưng mà tới chừng mở mắt ra không có gì. Chẳng rõ bản lai vô nhất vật, không thấy được bản lai vô nhất là chân tâm, là Phật tánh, là chân như, là niết bàn. Công lao luống uổng một đời ai? Một đời ai? Công lao luống uổng đời ai quý vị? Công lao luống uổng một đời tôi. Được không? Công lao luống uổng đời mình. Tại sao? Vì chúng ta tu tập nhiều đời kiếp dữ lắm mới được làm thân này. Có được sáu căn đầy đủ là một cái phúc duyên rất lớn. Được làm Phật tử, được làm đệ tử Đức Phật là một cái phước rất là lớn nữa. Thế mà chúng ta để đắm chìm trong công danh, trong sự nghiệp, trong tiền tài, trong vật chất, thì luống uổng một đời, đời mình. Đúng không à? chứ không ai hết trơn á. Đời ai bây giờ? Đời mình, đời tôi. Một đời tôi. Nó là như thế, quý vị mình thấy rõ ràng vậy đó. Mà bây giờ xin thưa quý vị mình đó, một người giác ngộ thấy là như vậy đó. Công danh cái thế, công danh sự nghiệp, nó hơn đời như mà như là màn sương buổi sớm thôi. Quý vị mình thấy bây giờ tôi nói ví dụ nha, có những người công danh dữ lắm, công danh cỡ như gì ha, như ông vua đi, mình đã nói ông vua cho dễ. Công danh cỡ như ông vua đi, nhưng mà có ông vua rồi có khi ông 20-30 năm vậy đó, rồi ông chết, có khi chưa chết bị người ta lấy. Đúng không? Làm quan thì nhất thời đó, không có ai bền chắc hoài, dầu cho bền chắc, hơi thở ra mà không hít vào qua đời khác có mang theo được gì đâu, đúng không? Công danh rồi phú quý, giàu có, tiền nhà lầu xe hơi đủ thứ, bao nhiêu thở ra mà không hít vào qua đời khác, mà cái thân mình nó tạm bợ vô thường lắm nha quý vị. Nó mong manh, nó còn hơn là đồ gốm nữa. Trong kinh Đức Phật nói nó mong manh hơn đồ gốm nữa. Cái ly này á, người Nhật, người Việt Nam mình làm ha. Người Nhật làm cái ly đó, người ta dám bảo đảm được bao nhiêu lâu hết cái thời gian đó tự nó vỡ ra, đúng không? Ta bảo đảm được 3 tháng, 6 tháng, 3 năm gì đó. Còn mình bây giờ có dám bảo đảm mình sống được bao lâu không? Có ai bảo đảm đâu, đưa tay lên coi ai bảo đảm tôi sống được 3 năm, 10 năm, 20 năm hay là nhiêu năm không? Có không? Không ai dám bảo đảm, vậy là mình còn dởm hơn cái này. Cho nên nói là thế gian mình là thân mình là vô thường tạm bỡ, nó là mỏng manh dữ lắm, sống ngày nay không biết được ngày mai nữa, chưa chắc. Một cơn gió độc là qua đời khác, đứt một mạch máu là qua đời khác, một cái chợt chân về qua đời khác, đúng không? Tai nạn xe cộ là qua đời khác, viên đạn lạc là qua đời khác, chứ đừng nói sống lâu 100 năm chưa chắc đâu. Bởi vì trong Đức Phật nói đó, có 3 điều mà mình không biết, vậy mà mình không chịu lo để mà mình biết. Chỉ người tu tập mới biết được 3 điều này. Còn nếu người nào mà như mình đây thì khó mà biết được 3 điều này. Mà 3 điều này rất là quan trọng, thế mà mình không tìm để biết. Mình lo biết dạng bây giờ lên bao nhiêu, đúng không? Nước này đánh nước nào, thế giới đều biết hết à. Nhưng mà mình thì mình không có biết. Bây giờ xin thưa quý vị mình đó, có 3 điều mình không biết. Một là không biết lúc nào mình chết. Quý vị nó có biết chừng nào mình chết không? Chừng nào chết quý vị biết không? Ai đây biết chừng nào mình chết? Không biết lúc nào mình chết. Thế mà mình không tìm sao chừng nào mình chết đây. Cái điều thứ hai nữa đó là chết như thế nào. Quý vị có biết mình chết làm sao không? Ai cũng biết hết thở rồi chết. Nhưng mà không biết chết là té cây chết, xe đụng chết, đứt mạch máu chết hay làm gì chết, không bao giờ biết, đúng không? Có ai biết mình chết thế nào không? Đâu ai đưa tay lên cái tôi nữa, tôi sẽ chết như này như ngày Đặng Ngẫu Phong vậy đó. Chết là dựng đứng lên vậy nè, chồng túi chết, hoặc chết là ngồi vậy chết. Chết là nói thôi mấy con ở lại tu nha, thầy ngồi thầy đi, đừng ngồi tịch, giống như ngày Bàn Long Quẩn vậy đó, đúng không? Hay là ngày Tể Trung Thượng Sĩ, thấy không ạ? Biết chết tự tại vậy đó. Quý vị thấy ngày Tể Trung Thượng Sĩ không? Ai cũng biết xử ngày Tể Trung Thượng Sĩ, đúng không ạ? Tự tại không? Bạn ông Quẩn thấy tự tại không? Cả nhà. Thì vậy mình có biết mình chừng nào chết không? Có biết mình chết làm sao không? Rồi cái thứ ba này mới quan trọng nè. Thứ ba này quan trọng nè. Chết đi về đâu? Quý vị biết chết đi về đâu không? Tuy rằng nghe lời Phật dạy, người nào thọ tam quy ngũ giới thì chết sẽ thành người mai sau, đó là nhân thừa Phật giáo. Nhưng mà nói làm người chứ mình có biết mình là người da đen hay da trắng, mà người ở thành hay là ở trên rừng trên gì đâu đó, có biết không? Không, nói vậy thôi chứ chả bao giờ biết. Trừ người đó tu tập, người đó mới biết được chừng nào chết, chết như thế nào, đi về đâu. Đấy. Còn mình bây giờ mình biết không? Ba điều đó có ai biết không? Đâu biết được người nào, ba người đó giơ tay lên cho coi. Ở đây hội chúng này cũng đông nè. Có biết chừng nào mình chết không? Có biết mình chết như thế nào chưa? Có biết chết đi về đâu không? Vậy phải gán tù. Hòa thượng nói rõ ràng, sư ông nói nếu biết thương mình phải gán tù. Chỉ mình tu mình mới cứu giúp mình, mình mới tu mình mới thương mình, chứ không ai thương mình. Cha mẹ thương mình là cho mình ăn, cho mình ngủ, cho mình mặc thôi, chứ chết cha mẹ mình không có cứu được. Thầy tổ cho mình là chỉ mình hướng đi, tu tập quy tâm quy ngũ giới gì gì đó, tu tập gì đó. Nhưng mà chết thầy tổ không kéo mình được. Chỉ có mình mới có thể thương mình mới có thể hỗ trợ cho mình được. Được không à? Nó là như thế, quý vị mình nhớ rõ ràng đó. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật dạy hết lời, mấy thầy chia sẻ nhiều khô cũng mộng nữa mà cũng vì mục đích đó thôi, không có gì là người khác hơn cái đó hết trơn á. Mình phải làm sao, mình phải tự cứu mình. Cho nên vì vậy đó mà nói mình tu là mình nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình để tu. Nhìn lại chính tu là sửa, đúng không à? Hay là tu là đổi, tu là chuyển. Thì như vậy thì bây giờ á, mình nhìn lại chính mình á, mình mới thấy những cái sai trái, những cái mà chướng tai gai mắt đó, mình biết mình mới xả. Thấy những cái tham lam sân hận đó, mình mới chuyển đổi, đúng không à? Chính mình nhìn lại mình mới thấy, mình mới tu. Mà có như vậy mình mới an nhiên tự tại, tịch tỉnh, chứng đắc được lậu tận chí thông. Hồi nãy Đức Phật nói trong kinh Tử Quán Tâm này rồi, đúng không à? Nó là như thế. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu là tự cô phụ chính mình, tự cô phụ chính mình. Cho nên vì vậy đó mà chúng tôi thường hay nói đó, cái phiền não cũng từ nơi chúng ta mà có, cái an lạc cũng từ nơi chúng ta mà được, cái giải thoát cũng từ nơi chúng ta mà đến, chứ không phải ai cho chúng ta. Quý vị mình nhớ chỗ này. Mà bây giờ phiền não từ nơi mình đem vào, bây giờ lỡ, tôi nói lỡ nha, vô minh si mê con tạo những điều tội lỗi, vô minh si mê cho nên con đem vào rồi, bây giờ con làm sao con bỏ ra, con đuổi nó không chịu đi. Giống như ví dụ nhà mình không biết thằng đó là ăn trộm. Hồi nãy thì ăn trộm vô biết, đúng không à? Biết nó đi ra. Bây giờ ăn trộm vô mình không biết, nó vô nhà mình cho nó nhập hộ khẩu. Mình tưởng con cháu mình. Bây giờ thường là mình tưởng con cháu mình không à. Là sao? Nghĩ này là tôi á, đúng không à? Nghĩ này là tôi, nói này là tôi, gì cũng tôi hết trơn á, tôi không à. Tôi đó. Rồi bây giờ á, lỡ mình đem nó vô rồi, mình cho nó vô hộ khẩu rồi, bây giờ mình biết nó là thằng gian ác, bây giờ muốn đuổi nó đi mà nó không chịu đi, nó có hộ khẩu rồi đuổi nó không chịu đi, quý vị mình làm sao quý vị? Ở đây bây giờ lỡ rồi đó, mình ngu si mình không biết, đúng không à? Hay là do tình ái, do si mê, do gì đó, nói trong gọn nhà chùa thì nói là do vô minh, mình không biết, mình đem nó vào cho nó vô hộ khẩu trong nhà mình rồi, bây giờ mình muốn đuổi nó không đi. Giờ phải làm sao quý vị? Mời công an. Mời công an cũng không được nữa. Công an nó cũng có hộ khẩu đây. Tôi có hộ khẩu đó, cho vô đây nè. Hứa hẹn cho tôi vô rồi. Vậy thì bây giờ phải làm sao quý vị? Giờ làm sao để mà cho nó đi đây? Ai có biết cái sách nào không chỉ giùm coi? Tôi nghĩ là có nhiều người gặp cái tình trạng này lắm á. Mà ai cũng có. Bây giờ trong tâm mình có đầy một phiền não trong đó, đúng không? Vật tham, vật sân, vật si nó có thường trong đó đó. Bây giờ muốn đuổi nó đi mà nó không chịu đi. Như nãy nói biết thì nó đi, đúng không à? Nhưng bây giờ biết nó không đi thì làm sao? Hả? Biết nó không đi rồi làm sao quý vị? Chịu thua nó hay sao? Hả? Giờ có ai có cái sách gì không, có ý kiến đây? Làm sao để cho nó đi đây? Thì tôi nhớ một đoạn kinh Hòa Thượng Trúc Lâm mình nó có dạy nha. Nói như thế này nè. Thì thôi, bây giờ mình đuổi nó không đi thì chịu khó, nó đi đâu mình đi theo nó đó. Nó không đi thì mình đi theo nó. Câu nói đơn giản như quý vị, nhưng thực tình là phương pháp tu á. Tại sao quý vị biết không? Bây giờ cái ăn trộm nó vô nhà mình vậy đó, thằng cướp, thằng gian ác kia nó vô nhà mình đó, bây giờ mình đuổi nó không đi đó, nhưng mà bây giờ nó đi đâu mình đi đó, tức là có mặt nó lúc nào cũng có mặt mình, nó ra đằng trước mình đi theo ra đằng trước, nó đi đằng sau mình ra đằng sau, nó vô nhà tắm mình theo vô nhà tắm, nó vô trong buồng mình vô trong buồng, lúc nào cũng có mặt mình hết, thì nó có lấy đồ mình được không quý vị? Không, rồi nó chán nó bỏ đi hả, ngộ vậy đó. Cốt ý nó vô là lừa để nó lấy đồ mình đúng không à, mà giờ vô lấy không được tại vì lúc nào cũng có mặt mình hết trơn á. Nó ăn trước cái mình đi ra ăn trước, nó ra làm sao mình đi theo làm sao, thậm chí nó vô buồn ngủ cũng vô buồn ngủ luôn, không lúc nào vắng mặt mình. Như vậy thì nó lấy đồ mình được không quý vị? Không lấy được. Cũng vậy đó, cũng vậy đó. Sợ có cái đó, nó đi ra trước mình đi theo trước, cái chừng nó ra làm sao mà nó không thèm ra làm sao lấy mất, đúng không à? Cái phiền não, mình nói theo nhà thiền đi, phiền não vọng tưởng đó, nó có phải đợi lúc mình ngồi thiền nó mới có không quý vị? Không, lúc nào cũng có khởi lên, bất cứ lúc nào, đúng không à? Mà nó khởi lên lúc nào có mặt mình lúc đó, nó có dẫn mình đi, nó có tạo nghiệp được không? Không, đúng không? Chúng tôi muốn nói có mặt mình là có mặt chánh niệm nha, chứ không phải có mặt mình là cái mặt thịt này nha, không phải. Tức là nó khởi lên lúc nào cũng có mình, đúng không à? Phải lúc nào cũng có mình. Cho nên bữa mình qua bên kia có cô kia có nói, ví dụ như bây giờ nó khởi lên là lúc mà mình ngồi thiền thì nó khởi, rồi lúc mình ngủ thì nó làm sao, nó đâu có khởi gì. Xin thưa chưa chắc, ngủ vẫn khởi như thường. Ban ngày á, thì mình sống với vọng tưởng, ban đêm sống với mộng tưởng, ý thức vẫn làm việc như thường, đúng không à? Lúc nào niệm khởi vẫn niệm khởi, không bao giờ ngưng nghỉ. Ban đêm là con mắt mình nó tạm bớt đi một chút, lỗ tai mình tạm bớt một chút, thân mình tạm bớt một chút, tạm thôi nha, chứ không phải là không phải là mất đâu. Nếu mất làm sao mà tao vô tao bật đèn cái mình giật mình, tao vô tao la lớn cái mình giật mình, đúng không à? Tạm thôi, chứ ý thức mình vẫn làm việc liên tục liên tục, tim mình vẫn đập liên tục, hơi thở vẫn thở liên tục, đúng không à? Do vậy mà vọng niệm vẫn có liên tục. Mà liên tục đó, trong phòng ngủ cũng vậy, ở nhà tắm cũng vậy. Ở trong nhà tắm có vọng tưởng không? Nếu trong nhà tắm mà mình không có mặt mình ở đó thì nó lấy đồ dễ thôi à. Cho nên vì vậy, bằng cách nếu như mà vọng tưởng khởi lên mình biết, đó là điều tốt, đúng không à? Còn nếu không mình lỡ nhập hộ khẩu rồi thì phải gán nó đi đâu mình đi theo đó, được không? Sợ nó đi đâu mình quên đi theo thì rồi nó lấy đâu. Tu thiền là vậy thôi chứ chả có gì đâu, đúng không à? Tại vì thiền là tịnh lự, là tỉnh lự, là tư duy. Tịnh lự là vắng lặng đi những cái suy nghĩ trong đầu của mình, mừng giận buồn vui thương ghét đó, lắng động đi cái đó xuống là thiền đó. Đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, xa xa cũng được hết. Mà quan trọng có cái là mình có biết nó hay không. Chứ khi nằm xuống mình ngủ. Cho nên tại sao phải bắt ngồi thiền? Vì ngồi đó mình dễ kiểm soát được hơi thở, dễ kiểm soát được tâm niệm của mình. Còn mà đứng ngồi cái nó siêu dẹo, nặng quá nó siêu dẹo, nằm cái dễ buồn ngủ, đúng không? Còn đi thì dao động, khó kiểm soát được tâm niệm mình, nó đi mình không hay. Bây giờ ngồi mình dễ kiểm soát được hơn, đúng không à? Cho nên nó ngồi thiền, chứ thực ra thiền không phải ngồi, đi đứng nằm ngồi nói năng làm việc đều là thiền, nếu người đó có tỉnh giác chánh niệm, nếu người đó có tỉnh thức, đó là thiền. Thiền là tỉnh lự, là tịnh lự mà, là tư duy mà, đúng không? Đấy, chứ đừng có nghĩ tôi ngồi thiền vậy tôi mới thiền, vô chánh thiện thì tu ba bữa vậy mới tu về nhà mặc tình muôn xã. Không có, vô đây chỉ thực tập để thành thói quen, về nhà vẫn giữ như vậy như vậy, đó mới gọi là tu. Chứ tu ở đâu, đâu phải tôi có chùa mới tu đâu. Ngày qua đình thiền tử hồi xưa chả có chùa nào có chiếc ghe không à, ngày có chức đạo như thường, đúng không? Không có chùa à. Sở dĩ có chùa là có nơi trốn để Phật tử rồi lại ngồi tu rồi chơi thôi. Đúng không? Cho nên vì vậy đó mà quý vị mình nên hiểu á, cái tu á là mình sửa, sửa về chiếc xe sửa được, có hình tướng sửa được, tâm mình lấy đâu sửa. Cho nên nó gọi là sửa, là đổi, là chuyển, đúng không ạ? Sửa tức là cái này nó hơi cong cong rồi, cái mình bấm bấm nó lại cho nó hẳn hẳn lại sửa. Như cái nhà mình là tu bổ, đúng không ạ? Rồi xe thì tu sửa, hư chỗ nào đó sửa chỗ đó. Còn nói là thay, còn tâm mình thì sao thay được đây? Thì chỉ đổi, chuyển, nó là như thế. Như vậy đó là khi mình nhìn lại chính mình đó, mình mới thấy được mà ở đây Đức Phật nói rõ ràng. Đấy, cái tỉnh giác chánh niệm, cái đó là cái quan trọng. Tức là người mà lúc nào cũng chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, thì lúc đó đó phiền não, tức là những cái tâm ác nó khởi đó, thì nó mới hết được. Những cái mà chánh niệm, tức là những cái, nếu mà nói chánh niệm là sao hả quý vị? Là ghi nhớ sâu sắc, đi mình biết mình đi, rồi đứng mình biết đứng. Cái đó là nói theo cái mà danh từ đó. Còn nếu mà nói theo tinh thần của Bắc truyền như Kinh Pháp Bảo Đàn thì khác nữa. Kinh Pháp Bảo Đàn là chánh niệm là gì? Vô niệm niệm chánh, hữu niệm niệm tà, còn niệm là chưa phải niệm. Đấy. Còn nếu mình nói thế này nè, niệm mà không dính mắc của niệm, đó là chánh niệm, được không quý vị? Nó là như thế. Cho nên vì vậy đó mà không phải là chánh niệm là mình ghi nhớ, mình nhớ về cái chuyện mà quá khứ, cái chuyện hiện tại, vị lai, mà lúc đó mình đang sống trong hiện tại, không phán xét, tự rõ ràng. Cái chỗ đó là cái chỗ gọi là chánh niệm đó. Cho nên vì vậy đó là tỉnh thức, là tỉnh giác, là biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì. Mình coi như là gọi là gì? Nếu mà nói theo cái nhà thiền mình đó thì sao quý vị biết không? Thân đâu, tâm đó, đó là tu thiền đó, là tỉnh giác chánh niệm đó. Còn có khi thân mình ngồi đây chứ bây giờ không biết, giờ 3 giờ rưỡi rồi, không biết có ai đi rước cháu mình không nữa. Đúng không? Rồi tối ngủ thì nghe đâu cọp cọp gì đó, không biết có ai làm gì gì đó không, vân vân. Như vậy đó thì thân ở đây mà tâm ở đâu, tức là không có chánh niệm. Còn chánh niệm là thân đâu tâm đó, cái chỗ đó rất là dễ đó. Cho nên mới vậy, có nhiều khi hỏi đó, xuất gia mà thân xuất gia, tâm có xuất gia không? Bây giờ thân mình vô chánh thiện tu 3 ngày mà tâm mình có vô chánh thiện tu hay không? Có khi tạm thời lúc ngồi thiền đó mình tạm thời ở chánh thiện nha, lúc mà xả thiền ra không biết ở đâu. Quý vị có vậy không à? Nó là như thế đó. Cho nên như vậy là lúc đó mình không có được chánh niệm, mà chánh niệm là thân đâu tâm đó, tức là lúc nào cũng tỉnh thức, cũng tỉnh giác, cũng biết rõ ràng. Đó, lúc đó là gọi là thức tỉnh, đi biết đi, đứng biết đứng, ăn biết ăn. Đó là cái biết trong hiện tại, vọng tưởng khởi lên biết, không vọng tưởng khởi lên biết không vọng tưởng. Cho nên vì vậy đó gọi là cái chánh niệm như vậy, rồi chánh trí cũng vậy nữa. Chánh trí mà theo trong mà nhà Phật nói đó, chánh trí là cái trí biết chân chánh, hay là chánh kiến, cái thấy biết đúng như thật. Cái người mà có chánh trí đó là người đó, hồi nãy mình có nói rồi đó, người có chánh trí, người có trí tuệ là biết luật nhân quả, biết vô thường, biết vô ngã, đó là chánh trí. Còn người mà trí mà biết được cái này, biết được cái kia, mà xa trên trời, trên mây, nước này, nước kia, cái đó là không phải. Cái đó là trí thức thôi, hiểu biết vậy thôi, chứ chưa phải là. Còn nếu nói sâu hơn nữa là trí tuệ bát nhã, mà thường mình hay tụng á, cái trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã là không dính, không mắc, không chấp trước, không có dính vào trong cái ta và cái của ta. Cái chỗ đó mới là trí tuệ bát nhã. Vì vậy đó mà ở trong nhà thiền có một cái câu nói mà quý vị mình có nghe câu nói đó không? Câu nói là nói mà không động lưỡi, quý vị có nghe câu nói đó không? Đấy, làm mà không làm, tu mà không tu, cái mình tưởng mình không tu, không phải như vậy. Tức là người ta không dính mắc vào đó, không chấp trước vào đó, cho nên làm mà cũng như không làm đó. Tu mà như không tu. Tại vì nếu nói tu á, mình phải ngồi thiền nè, tu là phải tụng kinh nè, tu là phải ăn chay nè, tu là phải gì gì đó. Thì như vậy đó, thì cái tu đó là chỉ phương tiện để tu. Còn nếu nói tu lại gì? Nhìn lại chính mình coi có vọng niệm hay không. Nếu có liền dùng phương tiện để bỏ nó. Lúc đó tâm trở về hằng an nhiên thanh tịnh, đó là tu đó. Được không à? Đấy, nó là như thế. Quý vị mình coi hết trong cái hệ thống A Hàm á, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm á, đó là cái kinh mà gọi là gốc của mà là Phật nói đó. Trong đó rất là nhiều bài kinh, nó mấy ngàn bài kinh vậy đó. Chỉ có một hai bài kinh thì Đức Phật dạy á, ngồi thiền thôi. Tại vì lúc mà bài kinh mà Thượng Tôn Tỳ Miên, tức là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài ngồi thiền mà Ngài ngủ gục, thì Đức Phật mới chỉ cách ngồi thiền mới có thôi. Còn đại đa số Đức Phật đó tu á, không có nói tới tụng kinh, mà người tu là phải thấy như thật. Thấy như thật gọi là chánh trí. Mà thấy như thật là thấy vô thường, khổ, vô ngã. Đó là thấy như thật. Hay là tu là nhìn lại chính mình coi tâm niệm đang làm gì. Cho nên gọi là tu tâm là như thế. Quý vị mình thấy toàn bộ trong kinh điển, quý vị mình để ý coi ta. Cho nên cái mà kêu mình ngồi thiền, cái mà kêu mình tụng kinh, cái mà kêu mình mà làm gì gì đó, đó là phương tiện để được định tâm. Nó là phương tiện, quý vị mình nhớ nha. Mà từ phương tiện đó nó mới đến cứu cánh. Đấy, cho nên vì vậy mà trong này Đức Phật nói đó, chánh niệm, chánh trí, rồi kham nhẫn, để cho những cái tâm niệm mà nãy nói tham lam sân hận rồi đố kỵ vân vân đó, ác tuệ đó, nó hết đi. Đó là cái đó là phương tiện dùng coi như là gai để trị gai, để lễ gai đó. Người ta gọi là lấy độc dĩ độc đó. Dùng động để diệt động, dùng quán để diệt quán, dùng niệm để diệt niệm. Khi nào niệm ác hết rồi, tâm thường tỉnh chỉ, thì lúc đó đó mình muốn niệm là niệm, muốn không là không. Cho nên lúc Đức Phật còn tại thế, quý vị mình thấy có nghe nói không, sau khi Đức Phật mà xả thiền ra, thì Đức Phật quán cơ coi nên đi đâu để độ, nên đi đâu để độ, nên làm cái gì. Thì rồi từ đó Đức Phật sống với Niết Bàn đi mà một ngày đó. Như vậy là sao? Quán cơ đó là mình nói theo cái tinh thần của trong kinh, trong giáo lý á. Chứ dịch ra là gì? Là suy nghĩ coi mình đi đâu làm gì gì gì, rồi thôi, không nghĩ tới nó nữa. Trở về, tại vì muốn niệm thì mình niệm thôi, rồi hết niệm thì mình trở về với cái tâm hằng thanh tịnh đó. Cho nên kể hồi xưa đó, có một cái một cái vị thiền sư đó đó, hòa thượng đó, tu ở trên núi á. Thì bữa đó chiều lại rồi nói thôi bây giờ để ngày mai này đó đi xuống dưới dưới cái chùa ở dưới núi á, chùa ở dưới đó có một cái chùa ở dưới nữa, thăm coi tăng chúng ở dưới tu tập như thế nào. Thì sáng ngày ra ngày mới đi xuống. Thì xuống dưới cái chùa dưới đó chuẩn bị cung nghinh có chư tăng được cung nghinh này cái nọ. Thì hòa thượng nói, ủa tôi đâu có báo ở dưới này đâu mà sao mà ở dưới này mà biết tôi xuống đây mà cung nghinh vậy. Nói hôm sơn thần báo mộng, nói lão tăng tu mấy mươi năm để sơn thần biết được tâm mình. Gì mà thấy không? Tức là khi mình có khởi niệm là có hình tướng. Khởi niệm là có hình tướng. Bây giờ ví dụ quý vị mình á, nghĩ về nhà mình thấy cái nhà của mình, đúng không à? Mình khởi niệm đi, mình khởi niệm về con mình ở đâu xa, thật là xa bên nửa vòng trái đất đó, vẫn thấy như thường nếu mình đã có đó. Còn nếu mà mình không có khởi niệm là không có hình tướng. Cho nên vì vậy mà do ngài khởi niệm đó mà sơn thần nó biết được, nó xuống lập công, xuống nó báo nhưng thầy trụ trì ở dưới nói mời này hòa thượng xuống thăm ở dưới đó đó. Cái ông mới chuẩn bị, đúng không ạ? À? Hòa thượng đó, lão tăng tu bất lực mấy mươi năm để sơn thành biết được tâm niệm. Đấy. Rồi cũng có một hòa thượng nữa tu, bữa đó đi vô nhà bếp á, thấy cơm gạo nó đổ, mấy nhà bếp á nó hơi đổ cơm gạo, thì hòa thượng mới quở, nói cơm gạo của đàn na tín thí người ta cúng dường cho mình phải cẩn thận, đừng làm đổ rơi vậy đó là tội chết. Thì lúc đó thổ địa nó nổi lên, trời ơi con xin đảnh lễ ngài, biết bao lâu rồi con tìm ngài không gặp, mà 30 năm trời ngài chưa từng ra khỏi núi, chưa từng ra khỏi chùa, mà vậy tại sao mà thổ địa nó không tìm được? Quý vị thấy không? Chưa từng khởi niệm. Cái chỗ đó là chỗ nào quý vị biết không? Là ở trong Niết Bàn đó. Đấy, còn khởi niệm lên khi mà xuống quở dưới nhà bếp đó, có cơm đồ đổ này cái nọ đó, khởi niệm lên quở đó là có hình tướng nó bắt được. Quý vị thấy không? Đấy. Cho nên khi mà mình tu tập đó là phải giữ tâm thanh tịnh, mà muốn giữ tâm thanh tịnh không phải là dễ. Không phải là dễ. Đấy, phải có phương tiện. Đấy, cho nên bây giờ phải có ngồi thiền nè, phải có tụng kinh nè, phải có trì chú, phải có nhiều cái phương pháp để từ từ để tâm được thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh, cái đó là cái cốt lõi. Bây giờ quý vị mình nghĩ đi nha. Đâu quý vị mình nghĩ giùm tôi một cái, mà từ trước tới giờ chưa, quý vị mình chưa từng nghe, chưa từng nếm, chưa từng gờ, chưa từng thấy gì cái đó hết. Quý vị mình nghĩ giùm tôi một cái có được không? Có không? Có không? Không bao giờ có. Mà sở dĩ có trong đó là do mình đã từng thấy, từng nghe, từng rờ, từng nếm. Nói chung là sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, đã có tiếp xúc rồi, đã có ghi nhớ rồi, thì nó mới có trong đây, mới nghĩ lên được. Giống như cái kho chứa vậy đó. Mình đã có đem vô rồi, thì bây giờ mình mới vô tìm kiếm nó, mới thấy nó được. Chứ còn bây giờ mình không đem vô mà tìm kiếm nó, chừng nào có nó trong đó. Do vậy mà hồi nãy mình có nói đó, sở dĩ mà có phiền não, có tham sân si giận dỗi là từ nơi mình đem vào, đúng không à? Đấy, nếu mình không đem vào là không có nổi lên được. Sở dĩ mà niệm khởi lên là do đã có đem vào. Đấy, mà bây giờ mình đem vào thì phải một lần mắc công đem ra vậy thôi. Đem ra mà đừng đem vô nữa, nhớ khiêng một cái bàn này ra thôi, đừng đem vô hai ba cái. Yeah, vậy đó, còn mình có tật khiêng ra cái đem vô hai ba cái, thì cái đó đó nó làm cho mình đó rất là mệt mỏi. Mà ở đây nói nè, phương tiện nè, rõ ràng nói nè, Đức Phật nói trong kinh mà tự quán tâm này nè, nếu như mình có những cái tâm niệm nãy giờ nói đó, thì vậy phải dùng chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn. Chánh niệm tức là mình coi như là thấy rõ ràng đó, thì khi đi đứng nằm ngồi. Còn khi mà mình có chánh trí là biết rõ nó là vô thường, nó là vô ngã. Đấy, để không còn tôi và của tôi. Kham nhẫn, mình tu tập phải chịu đựng. Nói cái chỗ này kham nhẫn này nè, mình chịu đựng. Nếu như mình tu tập đó mà mình không có cái chánh niệm là cũng không tu được, không có chánh trí thì tu cũng không được. Nhưng mà có hai cái đó mà không kham nhẫn tu vẫn không được, đúng không à? Tại vì đâu phải cái nào như ý muốn mình đâu, đúng không à? Tuy rằng mình biết như vậy nhưng mà trong tâm mình vẫn khởi lên, hoàn cảnh vẫn có những cái chi phối. Mà nếu mình không có kham nhẫn chịu đựng, chịu đựng nó có hai cái chịu đựng như quý vị, chịu đựng nghịch duyên và chịu đựng thuận duyên. Nghịch duyên là gì? Ví dụ như thân mình á thì có những cái khắc nghiệt, nhưng thời tiết đau bệnh vân vân, ốm đau đói khát đấy, rồi á chịu đựng những cái hoàn cảnh ở bên ngoài, đúng không à? Nắng nè, buốt nè, lạnh nè, những cái ở bên ngoài đó. Mà bây giờ cái đó gọi là cái nghịch đó. Nhưng mà cái thuận mình có chịu nổi hay không? Ví dụ như người ta chửi mắng mình thì mình nhịn được, mình xả được đó, mình biết được đó. Nhưng mà khi người ta khen mình đó, mình có nhịn được không? Người ta chê mình nhịn được đó, nhưng mà người ta khen mình đó, mình có vui vui trong lòng không? Đấy. Mà ở trong kinh Đức Phật nói vậy nè, mình nịnh, mình nhịn đó, mình chịu đựng đó, mình kham nhẫn đó, cái nghịch cảnh đó, giống như cây kiếm mà đâm trước mặt. Còn mà cái thuận duyên đó, giống như mũi tên mà bắn sau lưng vậy đó. Đấy, cây kiếm mà nó chậm, nó đâm trước mặt mình thấy mình né được, cái thuận nha, cái nghịch nha. Còn cái thuận là giống như sau lưng mà cái mũi tên nó lẹ mà nó bắn sau lưng mình đó, mình biết đường mình chịu nổi không. Đấy, cho nên rất là khó nhẫn nhịn. Cái nghịch cảnh thì nhẫn nhịn được, nhưng mà cái thuận duyên là rất là khó. Cho nên đó có cái anh đó mắc cười lắm. Anh nói mà bây giờ á, hồi đó hồi chưa biết đó, anh nóng dữ lắm. Người ta mà nói tức một tiếng á, là anh phải trả lời liền, chịu đựng không nổi. Bây giờ anh chịu đựng dễ ợt à. Người ta khi dễ anh cũng chịu đựng được, không có rung động gì hết trơn á. Người ta chửi bới rồi không nhầm gì anh hết trơn á. Tôi nói dễ đó. Nhưng mà ví dụ có một cái cô nào, anh có gia đình rồi đúng không? Có một cô nào đó có đầy đủ điều kiện, sắc đẹp có, danh tiếng có, tài của có, mà cổ lại cổ thương anh. Cái gì cổ cũng chiều mến, cũng giúp đỡ, cũng thương, cổ cũng toàn diện hết vậy. Anh có nhẫn được hay không? Nó không biết, cái đó chưa biết, tại chưa gặp. Nhưng mà mình coi lại cái đó là mình có chịu được hay không. Bây giờ người ta chửi mình nhịn được đúng không? Vì tu không lẽ ở đây chửi cái nói liền sao? Nhưng mà ta khen mình trong lòng mình có vui không? Đấy, cái nhẫn đó, nhẫn mà gọi là... Cho nên ở đây nói nhẫn nó có ba cái: thân nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh nhẫn. Thân nhẫn mình có thể chịu đựng được, đúng không? Mà pháp nhẫn thì có thể mình kiên trì, mình tu tập, mình khó khăn trời mưa trời gió mình cũng tụng kinh được, mình cũng ngồi thiền được. Nhưng mà cái mà vô sanh pháp nhẫn này nè, cái tầng bậc nó cao hơn. Nhẫn mà không thấy mình đang nhẫn, vì hiểu rõ mọi sự đều do duyên hợp giả có, mình thấy biết được như thật đó, như vậy đó, thì cái đó đó mình mới nhẫn mà cũng như không nhẫn. Ở trong mà kinh nói đó, trong sách có câu đó gì đó: nhẫn 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 trái chủ quan gia tùng thử tận, nhịn nhịn thân, nhịn miệng, nhịn ý, thì chủ nợ quan gia nó không đòi được. Thì thực tình ra đúng như vậy. Nếu như mình nhịn mà cái mà chướng tai nghịch ý thôi, thì coi chừng chủ nợ nó đòi được. Còn nếu mình nhịn luôn cả cái thuận nữa, thì như vậy thì chủ nợ quan gia đòi không được. Tôi nói ví dụ, bây giờ cái nghịch đi, người ta lại ta chửi mình, mắng mình, nếu mình nhịn không được đó, thì xảy ra cái gì, coi như miệng lưỡi gươm đau, thì tới hết không được thì dao gậy gọc, còn không là tới là búa giáo để gây đau khổ. Một người kia thì vô nhà thương, thì người này vô tù, đúng không? Thì đó là không nhẫn được của cái nghịch cảnh. Bây giờ nhẫn được cái nghịch cảnh rồi, bây giờ tới cái thuận cảnh, mình có nhẫn được hay không? Đấy, những điều mà người ta cho mình sự êm ái, cho mình sự khen tặng. Đấy, cho nên có nhiều người ở thế gian, như ngày xưa có ngày gì ta, ngày ông Nguyễn Hiển Lê á, ông viết cái bài mà Đắc Nhân Tâm rất là hay. Mình gặp người đó xấu xấu, mình cứ khen người ta đẹp đi là tự người ta thích mình à. Giờ người ta xấu thì xấu, mà lại khen người ta đẹp, khen người ta trẻ nha. Người ta sao mà trẻ đẹp vậy, sao mà tốt, sao hay vậy, mấy chục năm trời mà không thay đổi vậy, tự người ta thích mình à. Còn lại nói, trời sao thấy mày già dữ vậy, cái này mày ốm mà nha. Coi chừng nó quýnh mình. Đắc Nhân Tâm là như vậy. Đó là cái chuyện của người đời thôi. Còn trong đạo là không phải vậy. Ta khen mình phải xét lại coi nó đúng hay là sai. Cái đẹp này có phải là vĩnh viễn hay không? Cái khen này có phải thật hay là không? Có trí tuệ trong đó. Như vậy thì cái nhẫn của mình mà không nhẫn gì hết. Tôi nói ví dụ đi. Bây giờ nói giống như một cái trong kinh Đức Phật nói vậy nè. Nói một cái người nào đó tự nhiên người ta chửi mình, tự nhiên người ta nói xấu mình. Rồi cái mình sao? Mình nói tự nhiên mình không có làm gì hết trơn thì phải chửi lại người ta, đúng không? Thì như vậy thì mình không có nhẫn. Rồi bây giờ mình nhẫn là phải làm sao đây? Đức Phật nói người có trí tuệ quán nhân duyên, quán nhân quả, hồi nãy nói rõ ràng rồi. Nhân duyên, nhân quả, người có trí là phải như vậy. Tức là nói thế này nè, Kinh Đức Phật nói đó, người ác hại người hiền như ngửa mặt lên trời phun nước bọt, bọt chẳng tới trên kia mà trở lại mặt mình. Tội nghiệp những người đó đó, những người mà người ta nói xấu mình, nói ác mình đó, mình không có đó, là người ta sao phải chịu quả báo. Hiểu được nhân quả như vậy, mình đáng thương người ta hơn. Dù người ta ngu si, người ta không biết, cho nên người ta mới nói những lời nói như thế. Rồi cái nữa đó, bây giờ á, người ta, mình không có mà ta nói mình có, như vậy ta nói đúng hay sai? Nói không đúng, đúng không à? Mà chỉ có người không được bình thường mới nói không đúng như vậy. Bây giờ một người mà người ta không được bình thường, như không đứng trước mặt người ta chửi mình, ta xỉ vô mặt mình, ta nói mình này kia kia nọ đó, mình có can đảm mình đứng mình nói chuyện lại với người ta không? Phải mau mau đi gấp nữa, vì người đó không được bình thường. Nói không được bình thường quý vị biết rồi ha. Người không được bình thường là người gì quý vị? Là người điên á. Người ta đang trần truồng nhưng mà ta lại ta chỉ vô mặt mình, ta chửi mình, người ta nói mình có can đảm mình đứng về mình cự với người ta không? Đã người ta như vậy rồi mà mình còn cự với người ta, mình cũng giống vậy, đúng không? Cho nên nói là kể hồi xưa có một câu chuyện vui lắm. Nói bữa đó có hai học trò, đứa thì đố vậy nè, đố anh á, 1 + 1 = mấy? Thì người kia nói 1 + 1 = 2. Cái thằng đó nó không chịu, nó nói 1 + 1 = 3. Hai đứa nó cự nhau hoài, nó cự rung cho lớp vậy đó. Thì tới ông thầy vô mà nó cũng còn cự nữa. Cái ông thầy mới kêu hỏi lên, nãy giờ trong này làm gì mà cự sùm động lớp dữ vậy? Thì nói có anh Vinh đó đố trò này, 1 + 1 = mấy? Thì Vinh này nói 1 + 1 = 2. Thì ông kia không chịu, nói 1 + 1 = 3. Hai ông cự nhau vậy đó, cho nên sùm. Kêu cái thằng kêu 1 + 1 = 2 đó, lên đây biểu. Lên bị quýnh ba rồi. Nó dạ không có, nó nói đúng đó thầy, 1 + 1 = 2. Nó ta không phải quýnh cái đúng cái sai của nó mà quýnh cái ngu của nó đó. Đã biết thằng kia nó nói sai rồi mà không mà cãi với nó, mà cự với nó. Mày ngu dữ vậy. Thằng kia nói 1 + 1 = 3 là nó sai rồi. Mà bây giờ mày cãi với thằng sai, thằng ngu. Tao quýnh cái ngu của mày, tao phải quýnh cái sai với cái đúng, đúng không? Đó mình biết cái người đó nó là khùng, nó nói không phải, nó nói không đúng, mà mình cũng tự cãi với nó là mình không khác nào giống như nó nữa. Bây giờ mình thấy không? Như vậy cho nên khi mà người ta quán có cái nhẫn đó, người ta thấy, người ta biết được, có trí tuệ thấy biết được như thật. Cho nên vì vậy mà đối với cái mà cái khen, cái chê đối với mình không quan trọng. Tại sao? Mình biết nó là vô thường, đúng không à? Bây giờ đẹp cách nào đẹp cũng là vô thường. Rồi bây giờ đẹp cách nào đẹp cũng là vô ngã, đẹp cách nào đẹp cũng là bất tịnh. Thì hình thức nó có như vậy, nhưng mà nếu mà người có trí tuệ thực chất rồi, thấy nó thì giữa cái khen với cái chê không còn quan trọng nữa. Tại sao vậy? Vì biết như thật, đạo Phật mình là đạo như thật, thấy như thật, nói như thật thôi, chứ không có mà nói để đắc được lòng người. Không phải như thế. Quý vị mình coi đó. Rồi cái nhẫn nữa, ở trong kinh nói á, quán thiền không. Quán thiền không là sao? Ví dụ như bây giờ có một chút thiền, mình đang ngồi mình trà đạo, uống trà đồ ngồi chia sẻ rồi đây, bỗng dưng có một chiếc thiền ở đâu đó lại đụng cái rầm vô thiền mình, muốn lật đổ nước này nè, muốn chìm thuyền vậy đó. Thì lúc đó giận không? Giận lắm, nhìn lên chiếc thiền đó. Nếu mà trên chiếc thiền đó mà có một người nam nữ mà đang ngồi âu yếm gì đó mà để chiếc thiền đụng vô thiền mình là có chuyện rồi, đúng không à? Nhưng mà ngóc lên nhìn thấy chiếc thiền đó, thiền không, tức là cái thiền nó đứt dây, nó trôi, phải không? Nó không có ai trên đó, cho nên lúc đó mình còn giận nữa không? Giận như lắm, ngóc lên nhìn thấy thiền không, có gì phải giận đâu, đúng không à? Đấy, chỗ đó là người có trí tuệ giống như thiền không vậy đó. Đấy, gọi là biết được nó là vô thường, biết được nó là vô ngã. Còn nếu là con người mình biết được nó là bất tịnh. Do đó đó mà cái nhẫn mà không có nhẫn gì hết trơn á. Đây chỗ này nhẫn mà không nhẫn là như vậy. Thấy rõ được nhân quả rồi, thấy rõ được coi như là luân hồi, thấy rõ được vô thường nó là như thế đó. Mình nhẫn mà không nhẫn gì hết trơn á. Chứ không thôi nhẫn giống như đá đè cỏ vậy đó. Lúc này đông người quá ở đây, người ta lại xỉ, ta chửi, không lẽ mình cự lại với người ta? Mình Phật tử đang đeo cái bảng về đây, không lẽ cự lại với người ta sao? Nhưng mà trong lòng gấp ức lắm, đúng không à? Đi ra ngoài biết cái tao. Lúc đó là nhẫn mà giống như đá đè cỏ thôi, nó không phải là hết đâu. Mà mình phải quán chiếu thật sâu sắc, nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là như thế, nó là nhân quả luân hồi. thấy được như vậy thì đáng thương. Đó, chỗ đó là cái chỗ mà thương là như thế. Cho nên nói lại mình thấy ở đây đó, tu là cái mà gọi là nhìn lại chính mình là như thế. Mà cái pháp tu của Hòa Thượng Sư Ông mình đó dạy đó là cũng là như vậy. Tức là tri vọng là biết vọng không theo. Biết vọng cũng giống như nãy cái ông già thả cửa vậy đó, nhưng mà biết nó thì tự nó sẽ mất. Rồi cái biết thứ hai nó là biết gì quý vị? Biết thứ hai là biết cái gì? Còn cái biết nữa nha, quý vị không để ý thôi, biết có chân tâm, đúng không à? Người nào cũng có cái tâm thanh tịnh, cho nên nói người nào cũng có chân minh diệu hữu của Như Lai, đều cũng có cái tánh giác. Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, hay là ta là Phật đã thành, chúng sanh thì Phật sẽ thành. Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có cái tâm giác ngộ, ai cũng có cái thường tịnh minh đó. Nhưng mà mình bỏ quên, mình không dám nhận nó, mình không dám sống với nó, mình không dám biết nó. Bây giờ biết có chân tâm, ví dụ bây giờ tôi nói ví dụ cho quý vị mình thấy nha. Bây giờ đầu tiên nhất á, là biết biết gì đây, đầu tiên nhất là biết biết vọng trước đi ha. Biết vọng. Bây giờ ở đây đó mình không biết thầy nào là trụ trì, ai là trụ trì không biết. Nhưng mình biết người này không phải là trụ trì nè. Người này không phải trụ trì, người này không phải trụ trì, cứ lội ra người này không phải trụ trì, đúng không à? Lội ra lội riết ra hết trơn, tất cả đây không phải trụ trì thì còn ai quý vị? Còn trụ trì, được không à? Lội hết những cái vọng đó ra thì nó còn cái gì? Còn cái chân tâm, được không à? Đó là biết vọng để hiển hiện chân tâm. Bây giờ biết có chân tâm là sao? Bây giờ cái người đó biết ông thầy trụ trì, đi vô đây nhìn mấy người này nè, không cần quan tâm đâu, tại vì mấy cái này nó là không phải là ông thầy trụ trì. Tức là khi mình sống với chân tâm, biết có chân tâm, những cái vọng không còn quan trọng nữa. Mình hằng sống với cái tâm hằng thanh tịnh đó, tức là mình biết đây là ông thầy trụ trì thì mình chỉ vô gặp ông thầy trụ trì thôi, mất mớ gì đâu mấy người này mà tìm hỏi kiếm để làm gì, đúng không à? Dầu bao nhiêu người nữa cũng không quan trọng, dầu bao nhiêu vọng nữa cũng không quan trọng, vì nó không phải là chân tâm, vì nó không phải là trụ trì, được không à? Tu tập biết chân tâm là như thế, biết vọng là như thế, đó là một phương pháp tu tập đó. Biết vọng là phương pháp tu tập để lội, đúng không à? Để lội ra, bởi vậy mới nói biết nó, không có theo nó thì cho nó hết, rồi lội ra, rồi cái khác lên nữa, lội ra, lên nữa, lội ra, lội chừng nào trong tâm không còn những cái vọng đó thì nó còn cái gì? Còn chân tâm hiền hiển hiện chứ lại gì nữa bây giờ? Nó là niết bàn, nó là chân như, nó là Phật tánh, nó là ông chủ mình chứ ai nữa bây giờ mà tìm mà kiếm, đúng không à? Do vậy mà chúng ta tu tập là để trở về với chân tâm thanh tịnh đó. Cho nên dùng nhiều phương tiện cũng để trở về với chân tâm thanh tịnh, hay là nói tu tập là để trở về với thân tâm thường thanh tịnh là như thế, đúng không à? Bây giờ dầu là pháp môn nào, Nam truyền Bắc truyền, hay là pháp môn nào tịnh mật hay là giáo hay gì đó, tất cả những đó đều là phương tiện để trở lại thân tâm được thanh tịnh, chứ không có gì hết trơn đó. Cho nên vì vậy mà ngày xưa đó có người hỏi ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, nói tôi thấy người ta tu là người ta tụng kinh 4 thời 6 thời không thấy ngài tụng kinh gì hết trơn á, vậy thì sao? Nói tôi là mỗi thời nào cũng tụng kinh hết trơn chứ không phải 4 thời 6 thời, đúng không? Là sao? Bây giờ tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để gom thân khẩu ý lại cho thân tâm được thanh tịnh, được không à? Mà bây giờ đối với ngài á, ở ngoài á, không dính như các duyên, ở trong á, là tâm không có vọng niệm, như vậy thì tâm hằng thanh tịnh, thân hằng thanh tịnh, như vậy thì ngài tụng kinh gì? Lúc nào cũng tụng kinh hết, lúc nào thân tâm cũng thanh tịnh hết, chứ là gì nữa? Cho nên vì vậy ngài đó thực sự là tụng kinh, lúc nào cũng tụng kinh, đúng không à? Còn mình bây giờ tại vì mình buông cái tụng kinh nó ra, cái nó khởi niệm nhiều quá, cho nên phải lấy cái tụng kinh để mà cuộc lại, buông nó ra cái nó chạy quá, cho nên phải lấy ngồi thiền để cuộc lại, vân vân. Còn đối với ngài đi đứng tự tại, đúng không? Ngoài thì không dính các duyên, trong thì không bị phiền não mà sanh diệt, thì như vậy lúc đó là gì? Là tâm thanh tịnh. Giờ hết giờ rồi ha. Cho nên vì vậy hôm nay chúng tôi cũng có cái duyên lành được trở về đây cùng gặp gỡ các khóa tu đầu xuân, cùng thăm hỏi trước nhất là đầu xuân mới. Mà đầu xuân mới đó thường đó quý vị mình biết không, ở trong nhà Phật mình á, lấy cái ngày mùng 1 á là cái ngày xuân Di Lặc, ngày vía Di Lặc, cũng để chỉ cho mình thấy, chỉ cho mình thấy đó ngày Di Lặc có cái tướng hảo như thế, bụng phệ tự tại thông dong cười hỷ hạ như thế. Ngày tu ba cái hạnh cũng giống nãy giờ mình nói, tu ba cái hạnh đó từ bi hỷ xả tùy hỷ, đúng không ạ? Từ bi là ban vui cứu khổ. Ban vui cứu khổ không phải chỉ riêng cho chúng sinh, mà ban vui cứu khổ cho mình trước. Mình hết khổ mình mới cứu khổ người khác được. Mình vui mình mới chia sẻ niềm vui cho người khác được. Hỷ xả tức là vui để mà buông bỏ, buông bỏ để mà vui. Thì nãy nói nãy giờ rồi, mình có vọng niệm khởi lên là buông bỏ. Buông bỏ đi những cái trái tai nghịch ý, buông bỏ đi những lòng tham lam chấp trước, những cái thuận và những cái nghịch đó đều buông xả đi để tâm mình được bình an. Xả để được vui, vui để mà xả đó. Rồi tùy hỷ là theo, vui theo, vui theo cái hạnh phúc của người khác, vui theo những cái mà thiện của người khác. Khi người ta làm những điều thiện, mình đều vui theo những điều thiện đó. Điều thiện đó như vậy cho nên mình lúc nào cũng hỷ hạ, lúc nào cũng vậy. Cho nên để đầu xuân là mừng xuân Di Lặc. Cho nên chúc cho tất cả toàn thể hội chúng ở đây đều hưởng trọn một mùa xuân Di Lặc, tức là lúc nào cũng thanh thản, an vui, hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công